Chương 246: Đả thủ. Sáng sớm có những tia nắng mặt trời chiếu vào phòng, nhìn như lung linh huyền ảo, nhìn qua rất là diễm lệ. Trong phòng, Tiêu Viêm đang ngồi trên thanh liên, chậm mở mắt, thản nhiên nhìn một tia nắng chiếu vào trong ô cửa sổ. Thân thể chợt vươn lên, Tiêu Viêm hút một ngụm lượng khí trong lành của buổi sáng. Một cốc cảm giác thư sướng từ tam phế lan ra, rồi tràn khắp thân thể. Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, khuôn mặt uể oải của Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất. Thân hình nhảy xuống khỏi tâm liên, bàn tay vung lên, thanh liên tọa hóa thành một mặt quang chui vào trong nạp giới. Chỉnh qua quần áo, Tiêu Viêm đi tới cửa phòng, đi ra khách sảnh. Ánh mắt quét qua cũng phát hiện Hải Ba Đông cũng đã dậy, hai tay bỏ sau lưng, đứng nhìn dòng người nhộn nhịp qua cửa sổ. Cảm giác của Tiêu Viêm đi ra, Hải Ba Đông chậm rãi quay người nhìn hắn cười, nhìn khí sắc của người rất tốt, nhẹ nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm khoác mũ trùm lên cười nói: đi thôi, hôm nay thừa dịp Mặc Gia bận rộn, chúng ta tìm kiếm, sau đó lại đến chúc thọ cho Mặc Thừa. Hắc hắc. Nhìn khuôn mặt tràn đầy sát khí, tựa hồ như việc vui của Mặc Gia sắp biến thành tang gia, khuôn mặt lạnh lẽo sát khí, trong lòng Hải Ba Đông thầm nghĩ: hắn có thể ra lệnh giết Mặc Thiết dòng binh đoàn gà chó không để lại, ta tự nhiên cũng muốn cho có chút lợi tức. Tuy chuyện diệt môn ta chưa nghĩ đến, bất quá ta cũng phải lấy chút lợi tức từ chỗ Mặc Thừa chứ. Tiêu Viêm hai tay vuốt vuốt cằm cười nói: hơn nữa Mặc Gia mất đi sự chống đỡ của Mặc Thừa, địa vị sợ rằng cũng sẽ giảm xuống. Đến lúc đó, tam đại gia tộc ở Đông Bắc có tha cho cái cơ hội muốn luốt địa bàn của Mặc Gia hay không? Ngươi không sợ Vân Nam Tông thay hắn báo thù? Hải lão tiên sinh chẳng lẽ cho rằng Vân Nam Tông chỉ vì một ngoại môn đệ tử mà đuổi giết hai dã gã cường giả đấu hoàng? Tiêu Viêm cười cười nói: hai gã đấu hoàng? Nháy mắt ngẩng người cả ngày, Hải Ba Đông mới trợn mắt lên mà nói: ta chỉ đi cùng ngươi, còn việc của bọn họ với ngươi tựa hồ không liên quan tới ta. Hải lão kiêng kỵ Vân Nam Tông sao? Tiêu Viêm híp mắt lại nói: hừ, ngươi không cần dùng kế khích tướng, ta chỉ là không muốn vô cớ cùng Vân Nam Tông đối địch mà thôi. Đợi ta trả xong nhân tình cho ngươi, đến lúc đó thì một đường do ta độc hành. Hải Ba Đông nhếch mép nói, khẽ miếp chén trà trên tay. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc, ánh mắt quét qua Hải Ba Đông cười dài nói: Hải não, ngươi hôm nay chính là mấy tinh đấu hoàng? Hai tinh mà ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Bị hỏi vấn đề này, khuôn mặt của Hải Ba Đông khẽ cứng lại, nói ra: ai, vậy trước khi phong ấn Hải lão đạt mấy tinh? Khuôn mặt Tiêu Viêm khẽ cười, lộ ra vẻ gian trá giống như một đầu sói đang rình thỏ. Ngũ tinh, Hải Ba Đông lạnh lùng nói. Ngũ tinh đấu hoàng sao? Như vậy xem ra, mặc dù Hải lão đã phá giải phong ấn, nhưng vẫn không hồi phục được thời kỳ đỉnh điểm. Tiêu Viêm có chút tiếc hận nói, khóe miệng hơi giật giật. Hải Ba Đông phất áo bào nói, ta bị phong ấn hơn 10 năm, tất nhiên không thể hoàn toàn hồi phục, chỉ cần thời gian 4 đến 5 năm chắc chắn sẽ hồi phục như cũ. Ai, lời này của Hải lão cũng không quá mức chắc chắn, thực lực đi xuống muốn một lần nữa hồi phục thì chắc chắn thời gian sẽ dài hơn lúc tấn thăng. Tiêu Viêm lắc đầu cười nói, Tiêu Viêm, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhìn khuôn mặt đang cổ quái cười, Hải Ba Đông nhíu mày nói, ta chỉ muốn nói ta có thể làm cho Hải lão trong vòng 1 năm có thể khôi phục lại thực lực của thời kỳ chưa bị phong ấn, hơn nữa lại không có di chứng để lại. Tiêu Viêm khẽ gõ mặt bàn cười nhẹ nói. Nghe vậy, khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông hơi đổi, nhãn đầu mờ mịt xẹt qua một mảnh kinh hãi, bất quá trong chốc lát lại khôi phục như cũ, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, chần chờ một lát rồi mới hỏi, có biện pháp gì? Nghe qua phục linh tử đan chưa? Ngón tay thon dài của Tiêu Viêm giơ lên, nhìn khuôn mặt mờ mịt của Hải Ba Đông không cười nói, đây là một loại ngũ phẩm đan dược, mặc dù giai vị không cao, bất quá tài liệu lại khó tìm, cho nên có thể mua, mà lại đối với vết thương bị phong ấn của Hải lão mà nói cực kỳ thích hợp. Phục linh tử đan. Khuôn mặt đang mờ mịt của Hải Ba Đông chuyển sang mừng rỡ, thì thào mấy lần, sau đó nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm liếm liếm môi nói:
"Nói đi, ngươi muốn thủ lao như thế nào?"
Hải Ba Đông sẽ không ngốc mà tin tưởng Tiêu Viêm vô duyên vô cớ hảo tâm giúp mình. Hắc hắc. Nghe vậy Tiêu Viêm cười cười, khuôn mặt hiện lên một nét xảo trá của hồ ly. Dược tài đế chế, phục linh tử đan cũng khá nhiều, cho nên phải tốn thời gian thu thập. Ta sẽ giúp người định giá. Bất quá thời gian thu thập dược tài thì chắc Hải Lão vẫn phải đi theo bên người ta chứ.
Đây chắc là mục đích của ngươi chứ gì?
Khóe miệng hơi co quắp lại, Hải Ba Đông nói một cái phá tan âm mưu của Tiêu Viêm. Khuôn mặt Tiêu Viêm khẽ cười, bất quá không có phủ nhận.
Nhìn qua khuôn mặt của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông thần tình rất khó chịu. Mặc kệ như thế nào, lão cũng là một đấu hoàng cường giả, nhưng để cho Tiêu Viêm tính kế, lão trong lòng rất khó chịu.
Hải Lão, người cũng phải rõ ràng, muốn khôi phục thực lực thì phải có một chút kỳ ngộ a. Sợ rằng trong vòng 10 năm khó có thể khôi phục như trước.
Mà người làm hộ vệ cho ta 1 năm lại có thể tiết kiệm hơn 10 năm thời gian. Ta nghĩ giao dịch thế này thật quá ổn.
Ngài phải biết rằng 10 năm thời gian có thể làm được bao nhiêu việc. Thanh âm của Tiêu Viêm nhẹ nhàng không ngừng đả kích phòng tuyến nội tâm yếu ớt của Hải Ba Đông. Khuôn mặt già lua của Hải Ba Đông không ngừng giãy giụa, mà Tiêu Viêm vẫn không lên tiếng quấy rầy an tĩnh, im lặng ngồi trên ghế, chờ đáp án của Hải Lão.
Trong phòng khách rộng lớn, không khí thoáng có chút trầm muộn cùng yên tĩnh. Suy nghĩ cả nửa ngày, Hải Ba Đông bắt đầu bất đắc dĩ thở dài mà nói một hơi.
Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trầm giọng:
"Ta mặc kệ dược tài rốt cuộc như thế nào mua, ta cho ngươi 1 năm thời gian, ta sẽ bảo hộ ngươi, làm cho ngươi an toàn. Bất quá trong thời gian này, ngươi phải kiếm dược tài, sau đó giúp ta luyện chế phục tử linh đan. Nếu không, ta sẽ liều mạng với ngươi."
"À, không thành vấn đề." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ trầm ngâm, sau đó cười gật đầu. Một gã cường giả đấu hoàng làm hộ vệ tuyệt đối rất khó tìm. Nếu như ngày sau đắc tội với Vân Nam Tông, bên cạnh có một người kinh nghiệm phong phú cường giả thì tự nhiên sẽ có chút an toàn hơn.
Cho dù trong thân thể của Hải Ba Đông đã bị Dược Lão động tay động chân, bất quá Tiêu Viêm cũng không dám tưởng tượng ra cái loại bất kỳ việc gì xảy ra. Hải Ba Đông vẫn là một gã đấu hoàng, có tôn nghiêm của cường giả. Lão có thể cùng với người giao dịch, nhưng lão không có thể tha thứ cho loại uy hiếp này.
Nếu là Tiêu Viêm uy hiếp, dùng vật trong cơ thể bức bách Hải Ba Đông làm bộ vệ, sợ rằng trước tiên vị băng hoàng này từng danh chấn Gia Mã Đế Quốc sẽ lập tức không để ý đến tánh mạng của mình bạo lộ mà ra tay. Một đấu hoàng bạo lộ, cho dù là Tiêu Viêm có Dược Lão bảo hộ cũng không được tốt. Cho nên để làm hai bên hài lòng, điều kiện này tự nhiên là một kết quả đáng vui.
Nhìn khuôn mặt của Hải Ba Đông có chút bất đắc dĩ, bàn tay của Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt hắc xích to lớn giấu trong áo, vẻ mặt tươi cười đắc ý, đang suy nghĩ mình có 1 năm mệnh khổ. Hải Ba Đông từ lạp giới chỉ lấy ra một tấm da bò trên bàn, bất đắc dĩ nói:
"Đêm qua thừa dịp người tu luyện, ta ra ngoài dạo một chuyến. Đây là bản đồ của Mặc Gia, có nó thì có thể tìm kiếm vị Thanh Lân cô lương dễ dàng hơn một chút."
Nghe vậy, khuôn mặt của Tiêu Viêm hiện lên nét kinh hãi, nhìn qua bản đồ đánh giá một phen, nhịn không được lắc đầu than thở:
"Mời Hải Lão làm hộ vệ, quả thật là suy nghĩ sáng suốt." Thấy Tiêu Viêm càng ngợi với tấm bản đồ, Hải Ba Đông bĩu môi không để ý.
Nhìn bản đồ đánh giá một phen sau đó cẩn thận thu vào, Tiêu Viêm đứng dậy, chiếc mũ trùm xuống khuôn mặt, nhất thời cả người giống như một bóng ma.
"Đi thôi, đến Mặc Gia." Thân thể mang hắc y, Tiêu Viêm quay về phía Hải Ba Đông cười cười, sau đó quay người hướng về phía đại môn bước đi. Sau đó, Hải Ba Đông cũng trùm lại hắc bào, bất đắc dĩ bước theo Tiêu Viêm. Ra khỏi phòng, Tiêu Viêm tiện tay đóng một cửa, sau đó đi xuống. Lúc này tại đại môn lữ điếm, một nữ tử mặc quần áo bộ sát người, thân hình lạ lướt, nhìn rất có mị lực. Nàng đang mỉm cười nói chuyện với Linh Ngâm bên cạnh, có từng đạo ánh mắt bịp mờ nóng cháy chằm chằm vào thân thể hai người. Cất bộ chậm rãi đi xuống bậc thang cuối cùng, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt tùy ý nhìn về phía đại môn thì thấy một cô lương, thân thể chợt như sét đánh, cứng tại ngắc, đứng im tại chỗ.
Chương 247. Nạp Lan Yên Nhiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Bào Lữ Tử đang đứng ở đại môn. Khuôn mặt của Tiêu Viêm bị che phủ bởi hắc bào cũng từ từ mỉm cười biến thành âm trầm. Tuy nói khoảng cách đã 3 năm, tất cả biến hóa rất lớn, bất quá hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó xông vào Tiêu gia. Lạp Lan Yên Nhiên bàn tay nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay chuyển đến một chợt co rút. Ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Bào Lữ Tử. Trong lòng của Tiêu Viêm bỗng trào ra một cỗ phẫn nộ. 3 năm, nàng có lẽ ở Vân Nam Tông rất sung sướng, chính mình thì sao? Bao nhiêu lần vượt qua làn đao tử vong, nàng có lẽ không biết. Mỗi lần khổ tu đều là vì nàng, cho nên mới cắn răng vượt qua tất cả. Thân thể nhỏ yếu sau một lúc run rẩy, một cỗ hơi thở hung hãn đột nhiên từ cơ thể Tiêu Viêm tràn ra. Tiêu Viêm, Hải Ba Đông đi sau cảm nhận được Tiêu Viêm không khống chế được bạo phát ra hơi thở, không khỏi sửng sốt. Chợt phía sau thấp giọng quát. Thanh âm của Hải Ba Đông có chút đấu khí băng giá truyền vào trong tai của Tiêu Viêm, làm cỗ không hiểu cảm xúc lóng lẩy trong lòng phục hồi lại tinh thần. Hít sâu một ngụm không khí lạnh lẽo, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm. Không nghĩ tới a, đích xác không nghĩ tới. Trong vòng 3 năm, nữ nhân xinh đẹp trước mặt cơ hồ làm cho Tiêu Viêm kiên cường độc tu hành. Hiện giờ bỗng gặp lại, có cảm xúc kia cơ hồ làm cho hắn khó khống chế được sự xúc động. Đích không nghĩ tới. Dực lão cười trấn an một tiếng, cũng là chậm rãi vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Vẫn làm bạn tu luyện với Tiêu Viêm, tự nhiên hắn rõ ràng Tiêu Viêm có vết thương khắc sâu. Tuy vết thương này là làng đánh trúng tôn nghiêm của Tiêu Viêm lưu lại, bất quá nói như thế nào, địa vị của nữ nhân này cũng chỉ có thể so sánh với Huân Nhi. Đương nhiên đây là hai phương diện tình cảm bất đồng. Một nữ nhân có thể khiến cho nam nhân lúc nào cũng nhớ đến. Theo một cái phương diện mà nói, mặc kệ dụng ý như thế nào, làng tựa hồ đã rất thành công. Bàn tay tuồn vào hắc bào, dùng sức chà sát khuôn mặt. Mãi đến khi khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, Tiêu Viêm mới đình chỉ hít một hơi, rốt cuộc điều chỉnh được tâm trạng. Ánh mắt hiện lên chút lãnh ý, đảo qua Nạp Lan Yên Nhiên. Cũng với bên cạnh lão nhân đã làm cho Tiêu Viêm ấn tượng thật sâu đậm, trong lòng thấp giọng hỏi: "Sư phụ, người có tra xét được thực lực làng hay không?" Nghe vậy, Dược lão trầm mặc một chút, sau đó trả lời: "Không được." Nghe được lời này, trong lòng của Tiêu Viêm có chút trầm xuống, kinh ngạc thất thanh. Không thể, làm sao có thể lấy thực lực của sư phụ mà không dò xét được thực lực của làng? Chẳng lẽ làng là đấu hoàng cường giả? Vớ vẩn. Nhìn thấy Tiêu Viêm thất thố, Dược lão dở khóc dở cười nói tiếp: "Cũng không phải là ta không dò xét được thực lực, ta cảm giác được bên ngoài người làng có một tầng năng lượng ngăn cách linh hồn năng lượng dò xét. Theo kinh nghiệm của ta, làng chắc chắn mang trên người một đạo cụ chống dò xét, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ít hôm nữa cùng làng giao thủ, thực lực chân chính tự nhiên sẽ có thể thấy được." Dực lão an ủi cười. Phù, nghe vậy Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đem cảm xúc trong lòng nén lại, nhìn qua Hải Ba Đông bên cạnh thấp giọng nói: "Không có việc gì." "Ngươi làm sao thế?" Hải Ba Đông có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thiết Liên khoác áo bào. Trong thời gian quen biết này, lão là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm thất thố như vậy, ngay cả khí tức cũng không kiềm chế được. "Không có gì." Hàm Hồ lắc lắc đầu. Tiêu Viêm thoáng ngẩng đầu, phát hiện trong đại sảnh bởi vì chính mình không kiềm chế được hơi thở, nên làm cho những đạo ánh mắt kinh ngạc phóng lại hắn. Trong các ánh mắt, Tiêu Viêm cảm nhận được một đạo ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chứa một chút kinh ngạc. Cùng là lúc ánh mắt của Hắc Bào Thiếu Liên cũng nhìn đối diện với ánh mắt của Nguyệt Bào Lữ Nhân, khát gao nhìn chằm chằm vào đôi mặt xinh đẹp động lòng người, từ đó có thể mơ hồ thấy hình dáng cô gái. Chậm rãi thở một hơi, nắm tay Tiêu Viêm khẽ vuốt ngực, áp chế lửa giận trong lòng, hướng Hải Ba Đông bên cạnh nhẹ giọng nói: "Đi thôi." Nhìn thấy Tiêu Viêm có hành động quái lạ, Hải Ba Đông ngẩn người. Một lát sau, ánh mắt quét qua Nguyệt Bào Lữ Tử đang đứng giữa đại môn, khẽ nhíu mày trong lòng mơ hồ hiểu được điều gì đó. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hải Ba Đông nhanh chóng bước theo Tiêu Viêm hướng phía ngoài đại môn đi. Nhìn hai người đều mặc hắc bào có chút thần bí, Nạp Lan yên nhiên có chút hứng thú, khẽ chớp đôi lông mi thon dài, ánh mắt dừng tại trên người Tiêu Viêm một hồi. Không biết vì sao, vị ác bảo nhân này luôn làm cho nàng có một cảm giác khó hiểu. Đương nhiên, loại cảm giác này không phải là khả năng tình cảm nam nữ, mà chính là một loại cảm giác đối địch. Bàn tay trắng nõn khẽ vần về cái trán, Nạp Lan yên nhiên đem chút ý nghĩ quay lại hoang đường xóa khỏi đầu, nghiêng đầu nhìn Lâm Linh, nhẹ giọng nói: chắc hai vị này là tối qua muội đã đắc tội sao? Linh Lâm xấu hổ gật đầu, khóe mắt thoáng khiếp sợ nhìn về phía hắc bào thiếu liên. Nàng biết, xem thân phận của hắn, cường giả như hắn thì người thường không có gì khác biệt. Nếu thực sự chọc giận người ta, bị trực tiếp giết tựa hồ không có vấn đề gì. Nhìn Linh Lâm gật đầu, Lạp Lan yêu nhiên quay về Cát Điệp thấp giọng hỏi: Cát Thúc, thực lực hai người này ngươi nhìn thấu không? Tiểu thư, người cũng quá xem trọng lão già này rồi. Nghe vậy, Cát Điệp cười khổ lắc đầu, ánh mắt giống như một con ưng đang chằm chằm nhìn vào thân hai người đi ra, thở dài nói: hai người này ta không nhìn được ra thực lực của ai cả, xem ra thực lực của bọn họ đã vượt xa ta. Nghe lời này của Cát Điệp, khuôn mặt Nạp Lan yên nhiên thoáng xẹt một tia kinh ngạc. 3 năm thời gian, Cát Điệp từ thất tinh đại đấu sư thuận lợi đột phá nhị tinh đấu linh, tuy trong đó có đan dược của Cổ Hà phụ trợ, bất quá lão hiện tại cũng là trong hàng ngũ cường giả, có thể được lão đánh giá như vậy, ít nhất cũng là ngũ tinh hoặc thất tinh đấu linh. Sư phụ nói quả nhiên không sai, cường giả che giấu ở Gia Mã Đế Quốc số lượng thật không ít. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, mặc dù muốn kết bạn với bậc cường giả này, bất quá nhìn trang phục của hai người Tiêu Viêm, Nạp Lan yên nhiên sáng suốt bỏ qua ý niệm trong đầu. Hai người này ăn mặc như vậy rõ ràng không muốn tiết lộ thân phận, một khi đã như vậy, Nạp Lan yên nhiên cũng không chủ động làm mất mặt. Mặc kệ thế nào, thân phận của bọn họ còn chưa có thể làm cho làng xuống nước. Yên nhiên sư muội, thật có lỗi, hai ngày nay gia tộc có quá nhiều việc, thiếu chút nữa đã chậm trễ khách quý. Ở ngoài đại môn bỗng nhiên vang lên một tiếng cười, ngay sau đó một vị thanh niên có chút anh tuấn tươi cười đầy mặt tiến vào, vô cùng thân thiết đối với Lạp Lan yên nhiên cười nói. Nhìn anh tuấn thanh niên bước vào cửa, cước bộ Tiêu Viêm hơi dừng một chút, trong lòng dâng lên một chút cổ quái, bởi vì hắn phát hiện thanh niên này rõ ràng chính 3 năm trước cùng đi với Lạp Lan yên nhiên đến Tiêu gia và đã làm cho nữ nhân của Tiêu gia ái mộ không thôi. À, không khí hôm nay thật tốt, 3 người lại gặp nhau. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trong lòng cười lạnh. Mạc Lê sư huynh khách khí, khuôn mặt hiện lên có chút ý cười miễn cưỡng. Nạp Lan yên nhiên hướng về phía thanh niên đang tươi cười đầy mặt, vẫn không vì thanh niên kia có chút nhu hòa. Nhìn thấy yên nhiên miễn cưỡng tươi cười, thanh niên được xưng là Mạc Lê thoáng hiện lên chút thất vọng. Vài năm ở chung với nữ tử này, hắn xem là nữ thần trong lòng, tựa hồ vẫn như cũ, không có chút tư tâm nào với hắn, thật sự là làm trong lòng hắn có chút chán nản. Trong mắt thất vọng nhanh chóng ẩn đi, Mạc Lê cười nói: Nạp Lan sư muội, đi cùng ta đến Mạc gia chứ, dù sao cũng là tiện đường. Nghe vậy, Nạp Lan yên nhiên thoáng có chút chần chờ, sau đó mỉm cười gật đầu. Thấy yên nhiên gật đầu, trong lòng Mạc Lê có chút mừng thầm, mặc kệ như thế nào, vài năm ở chung cũng vẫn có chút thành quả. Nếu hiện tại đổi là người khác chỉ sợ yên nhiên lập tức cự tuyệt, cho nên hắn tin tưởng bằng vào dung mạo, gia thế cùng với thiên phú tu luyện, chỉ cần có thể kiên trì thì vị Vân Nam Tông tông chủ tương lai sẽ nằm trong bàn tay của hắn. Chỉ cần làng sau này thành nữ nhân của ta thì Gia Mã Đế Quốc ai dám vượt ta. Trong lòng nổi lên dã tâm to lớn, ánh mắt của Mạc Lê đột nhiên nhìn thấy thân ảnh hai người Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới. Hồi tưởng lại vị thúc thúc trong gia tộc hồi báo, hắn vội vàng tiến lên vài bước, vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Nhìn thấy hành động của Mạc Lê, Nạp Lan yên nhiên có chút hứng thú đưa mắt nhìn qua. Làng đối với hai vị hắc bảo nhân này đồng dạng có chút hứng thú. Ha ha, nhị vị tiên sinh, tại hạ Mạc gia Mạc Lê. Nghe nói hôm qua xá muội không cẩn thận đắc tội với hai vị, gia phụ liền bắt tại hạ đến tạ lỗi với nhị vị. Khuôn mặt Mạc Lê tươi cười, nhìn qua có chút chân thành nói: nếu như nhị vị không ngại, hôm nay Mạc gia có việc mừng, không biết có được sự lễ mặt của nhị vị đến tham dự một lát. Không thể không nói, lời này của Mạc Lê vẫn rất cẩn thận, dễ dàng đạt được hảo cảm. Bất quá, đối với sự ác cảm của Tiêu Viêm đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là không có điểm tác dụng. Dừng chân lại, con người Tiêu Viêm có chút khôi hài nhìn Mạc Lê, trong lòng nghĩ, nếu như hắn biết mình đang cung kính xưng hô với tiên sinh, mà cái vị này 3 năm trước hắn có thể một tay giải quyết thiếu gia phế vật, thì không biết mặt mũi của hắn sẽ thế nào. Trong lòng cười lạnh, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu nhàn nhạt nói, không cần mời, ta nghĩ không bao lâu chắc chắn Mạc thiếu gia hắn sẽ gặp chúng ta tại Mạc gia. Nói xong, Tiêu Viêm đi xuyên qua Mạc Lê. Sau đó, hai người đi về phía đại môn, cuối cùng từ từ biến mất trong biển người. Đứng ở đại môn, Yên Nhiên hơi nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, thanh âm này vì sao làm cho ta có cảm. Chương 248, Mạc gia đích dã tâm. Băng qua dòng người cuộn trào mãnh liệt trên đường phố, hai người Tiêu Viêm sau khi vòng vo gần nửa vòng mới dần dần đi tới vị trí trung tâm của Mạc gia. Đứng ở cuối khu phố, Tiêu Viêm nhìn Mạc gia tổng bộ kín đáo như một tòa thành trì cỡ nhỏ, nhịn không được lắc đầu. Mạc gia không hổ là một gia tộc phía đông tỉnh có lực lượng cường đại nhất Gia Mã Đế Quốc. Chỉ với pháo đài phòng vệ xâm nghiêm như thế này, phải tiêu tốn vào đó không ít tiền tài để tu kiến. Tại lơi vách tường cao chót vót, cứ mỗi 10 thước lại có một chốt phòng ngự tuần tra. Tại vài chỗ khe hở, Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhưng nhìn thấy nhiều mũi tên bén nhọn. Dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang dày đặc, linh hồn lực từ từ đến các chốt trên pháo đài quét qua. Tiêu Viêm cảm giác được mỗi một góc chết trên các pháo đài có bố trí hơn 10 ánh mắt phong tỏa, khó có thể nhìn thấy. Nếu như muốn từ trên không tiến vào, sợ rằng những mũi tên ẩn trong bóng tối kia lập tức sẽ bắn thành con nhím. Hắc hắc, phòng vệ thật xâm nghiêm, xem ra muốn tạo ra một kinh động mà không lẻn được vào thực sự có điểm phiền phức. Ánh mắt đảo qua những chốn gác trên tòa thành, Hải Bất Đông thoáng có chút kinh ngạc nói, xác thực có chút phiền phức. Tiêu Viêm hơi gật đầu, có lẽ nguyên do hôm nay là ngày đại thọ của Mặc Thừa, lực lượng phòng vệ của thanh trì gia tăng thêm mấy lần. Tại đây gần như là canh phòng kín mít, không một kẽ hở. Tiêu Viêm và Hải Ba Đông muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào từ có chút khó khăn. Nếu không được thì ta kiếm hai cái thiệp mời, Hải Ba Đông nhíu mày nói. Ha ha, với một cái bộ thân bộ dáng chúng ta, vừa nhìn vào là biết kẻ bất thiện. Cho dù có thiệp mời, người ta còn không điều tra thân phận của chúng ta trước sao? Cũng sẽ không mặc kệ cho chúng ta đi vào. Tiêu Viêm lắc đầu cười, ánh mắt dừng trên một đại môn ở Mạc gia, chỗ dòng người ăn mừng cực kỳ náo nhiệt. Một lát sau, chuyển hướng đi theo con hẻm nhỏ hẻo lánh, Hải Bất Đông quay lại phất phất tay nói, đi theo ta. Hai người tiến vào con đường nhỏ, cuối cùng vòng vo ngoài Mạc gia khoảng nửa vòng, sau đó dừng lại tại một chỗ yên tĩnh. Nơi này là một cái giải đất khá lẻ, là hẻo lánh, lượng người lui đến cực ít. Trên tường thành tuy rằng có thủ vệ tuần tra, bất quá so với phía mặt ngoài phòng ngự, nơi này không nghi ngờ là bạc nhược hơn nhiều. Đứng dưới bóng một cây đại thụ xanh râm mát, Tiêu Viêm lắc đầu lặng lặng nhìn lên. Trên tường thành thủ vệ đan sen đi lại, hồi lâu mũi chân bỗng nhiên điểm trên mặt đất, hóa thành một bóng đen như thiểm điện phóng lên tường thành. Cánh tay cấp tốc huy động, thanh sắc hỏa diễm từ ngón tay phóng ra, nhanh chóng chuẩn xác bắn trúng mấy tên thủ vệ tuần tra đang đan sen qua lại. Thanh liên địa tâm hỏa, nhiệt độ nóng cháy làm cho mấy tên thủ vệ ngay cả phát ra tiếng kêu thảm cũng không được. Chỉ trong một tiếng vang lên nho nhỏ, liền biến thành một đống tro tàn cháy khét. Lạnh nhạt nhìn đám tro tàn trên mặt đất, tay áo Tiêu Viêm khẽ huy động, một luồng kình phong phóng ra đem tro tàn quét sạch sẽ. Sau khi Tiêu Viêm dọn dẹp hiện trường hoàn tất, Hải Bất Đông cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhanh chóng nhảy xuống dưới tường thành, chính thoát khỏi đội ngũ tuần tra hầu như không hề gián đoạn. Thân hình hóa thành hai bóng đen, xuyên qua phòng ốc như những bóng ma. Người dự tính tìm thế nào? Mặc ra lớn như vậy, nếu nói không có một ít mật thất, chỉ sợ ngươi không tin. Cứ như vậy tiếp tục đi tìm thì ngày nào mới ra.
Thân thể lui vào một chỗ góc tối, khí tức toàn thân Hải Ba Đông lúc này hoàn toàn thu liễm. Lại nhờ sự che giấu dưới hắc bào, cho dù hiện tại rõ ràng lộ dưới ban ngày vẫn như cũ che giấu ẩn lấp cực kỳ hoàn mỹ. Nhìn bộ dáng thành thạo này, rõ ràng trước kia hắn cũng từng trải qua chuyện như thế này. Nhìn xung quanh phòng ốc san sát, bất đắc dĩ nói: ta từng ở cùng Thanh Lân chung một thời gian, cho nên đối với khí tức của làng ta quen thuộc. Đợi ta dùng linh hồn lực dò xét mặc ra, chỉ cần không phải chỗ nào có vị trí ngầm sâu dưới mặt đất, hẳn có thể phát hiện. Tiêu Viêm trầm ngâm nói: linh hồn lực của ta tuy rằng cũng không yếu, bất quá không so nổi với luyện dược sư các ngươi. Vì vậy việc dò tìm chỉ có thể giao cho ngươi. Hải Ba Đông nói:
ân, chú ý giúp ta một chút tình huống xung quanh. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm khép hờ đôi mắt. Một cỗ linh hồn lực hùng hồn của Dực Lão nhanh chóng từ trong thân thể phát ra, sau đó từng sóng gợn ba động nhanh chóng tràn lan bốn phương tám hướng. Sau khi linh hồn lực tràn ra, một màn ảnh xung quanh nhanh chóng hiện lên trên đầu Tiêu Viêm. Bất quá cũng không phát hiện ra tung tích của Thanh Lân. Theo phạm vi linh hồn lực khuếch tán ngày càng rộng, vùng vùng xung quanh lông mày của Tiêu Viêm càng ngày càng dần nhăn lại. Sau một lúc lâu không có chút kết quả nào, đành đem linh hồn lực khuếch tán thu hồi. Sau đó tỉ mỉ phân tích hoàn cảnh xung quanh, bởi vì cần tìm kiếm chính xác, vì vậy phạm vi bao trùm của linh hồn lực cũng giảm bớt dần. Do đó hắn cũng phải tùy thời di động thân hình mới có thể dùng linh hồn lực không ngừng dò xét các địa phương khác. Tìm kiếm sau khi cố gắng gần nửa giờ, rốt cuộc sắc mặt Tiêu Viêm trầm lại mở mắt. Mặc ra hắn đã có mật thất rất khó phát hiện. Nếu không, ta tìm kiếm tỉ mỉ từng vị trí một như vậy, không có khả năng một chút tung tích cũng không phát hiện. Con mắt Tiêu Viêm nhìn xuyên qua khe tường, nhìn đám thủ vệ cùng với vũ trang hạng lặng đang tuần tra bên ngoài, thanh âm trầm thấp nói. Hải Ba Đông vuốt chòm râu, thoáng có chút hoa dâm, liếc nhìn thần sắc của Tiêu Viêm ngập ngừng. Mặc ra có thể hay không đã chiếm được đồ vật cần tìm nên giết Thanh Lân cô liêng. Khóe miệng nhanh chóng co quắp vài cái, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Trong đầu lần thứ hai hiện lên hình bóng một tiểu cô lương nhút nhát, cùng với dáng dấp làm người ta động lòng và thương cảm. Khóe miệng nhếch lên điềm nhiên nói: nếu thực sự là vậy, ta không ngại huyết tẩy Mặc ra. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ duy trì trầm mặc không hề mở miệng thúc giục. Tiêu Viêm vẻ mặt âm trầm, nghiêng dựa vào tường, hắn không cam lòng lần thứ hai dùng linh hồn lực của Dực Lão tỉ mỉ tìm tòi một vòng, nhưng vẫn như cũ không hề có kết quả. Nhìn Tiêu Viêm đang cố gắng tìm kiếm, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, Hải Ba Đông lắc đầu nói: quên đi, trực tiếp động thủ bắt sống Mặc Thừa đánh cho một trận sống chết, ta nghĩ lên như vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, nắm tay siết chặt trong áo bào. Sau một lúc lâu hơi gật đầu, âm lãnh nhẹ giọng nói: cũng tốt, trực tiếp động thủ đi. Đưa tay ra dấu, tay áo bào của Tiêu Viêm khẽ động, đầu ngón tay và chân đạp trên mặt đất, thân hình giống như đại bàng nhẹ nhàng vọt lên dãy phòng. Ánh mắt đảo qua bốn phương xác định vị trí, lướt qua các chốt canh đối diện, thân hình như tia chớp hướng vào trung ương đại điện lướt tới. Ngay sau đó, Hải Ba Đông cũng động thân hình, tựa như lá rụng bay trong gió, phiêu phiêu bám ngay sau, tăng tốc độ lên tới cực hạn. Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông mơ hồ giống như là biến thành hai đạo hắc tuyến, trong thời gian ngắn như thiểm điện vọt qua khoảng cách 100 mét. Mà dưới ở các phòng ốc, thủ vệ tuần tra chỉ có thể cảm giác được một luồng quái phong bỗng nhiên thổi qua. Đợi đến khi bọn họ cảnh giác ngẩng đầu thì ngay cả quỷ ảnh cũng không phát giác. Mặt thất hơi có chút ánh sáng mờ mờ, vài bóng người đang ngồi bên trong. Mặc Lâm, sự tình chuẩn bị ra sao? Trên ghế chủ vị, một lão già tóc hoa râm, áo bào màu xám, trầm thấp mở miệng nói: đại trưởng lão đã xác định tiểu cô nương đó đúng thật là có bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết. Một vị trung niên nam tử đã lên tiếng trả lời: vậy là tốt rồi. Nghe vậy, con mắt của lão già sáng ngời, một nét hưng phấn không thể che giấu như chớp xẹt qua khuôn mặt, âm trầm cười nói: không nghĩ tới lần này Mặc gia ta lại có may mắn như vậy. không ngờ có thể gặp được Bích Xà Tam Hoa Đồng còn chưa thành thục. Đại trưởng lão, Bích Xà Tam Hoa Đồng kia thực sự thần kỳ như trong truyền thuyết, vị nam tử trung niên vừa nãy thấp giọng nói.
Hắc hắc, nói không chừng không chỉ có như vậy. Các ngươi có nhìn thấy song đầu cự xà hộ thân cho tiểu cô lương ấy không? Đó chính là một thủ vệ cấp bậc đấu linh. Nếu như không phải nguyên nhân bởi vì Bích Xà Tam Hoa Đồng, các ngươi cho rằng là ngay cả đấu giả thực lực cũng không có, liệu có thể điều khiển được nó sao? Lão già tham lam cười nói,
chỉ cần chúng ta có thể có được con mắt kia, sau đó rèn luyện đến thành thục, thì ra Mã Đế Quốc này ai dám chống lại chúng ta. Đến lúc đó, cho dù là Vân Vận, ta cũng có thể dễ dàng đối mặt chống lại, cần gì tiếp tục dựa vào Vân Nam Tông.
Hừ, nếu có thể khiến cho các tỉnh dưới hàng năm lộp lên cung phụng khổng lồ kia, tốc độ phát triển của Mặc gia chúng ta sợ không ngừng lớn xa hơn thế nữa. Bàn tay lão giả vồ lên trên mặt bàn, vẻ mặt không cam lòng nói.
Đối với ngôn ngữ phẫn nộ của lão giả, những người khác cũng không dám xen lời, chỉ vội vàng gật đầu.
Được rồi, ngươi phái đến bên phía kia Thạch Mặc Thành có tin hồi báo chưa? Đã thanh trừ sạch sẽ Mặc Thiết Song binh đoàn kia rồi chứ?
Chúng cùng với tiểu cô lương kia ở cùng một thời gian lâu như vậy, nói không chừng sẽ phát hiện ra bí mật con mắt của làng ta. Nói chuyện này tuyệt không thể truyền ra, bởi vậy bọn họ phải chết.
Giống như nhớ cái gì, lão giả bỗng nhiên lạnh lùng nói.
Ách, còn chưa thấy gì, bất quá với năng lực Mặc Nhiễm chắc hẳn cũng nhanh thôi.
Một người chần chờ một lúc rồi trả lời,
truyền lệnh cho bọn họ làm nhanh một chút. Sau khi đem Mặc Thiết Song binh đoàn thanh trừ, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, giết cho bằng hết tất cả mọi thành viên của Mặc Thiết Song binh đoàn. Chúng ta không thể lưu lại bất cứ cái gì sơ sót.
Lão giả lạnh lùng nói.
Dạ. Ân hơi gật đầu, bàn tay khô héo của lão giả nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, bỗng nhiên nói.
Ngày hôm qua Mặc Lực có hồi báo về hai hắc bào nhân, các người đã tìm hiểu hành tung của bọn họ chưa?
Không có, hai bọn họ tựa hồ đột nhiên hiện ra, chúng ta không có bất cứ chút tình báo nào về họ. Vị trung niên kia cười khổ nói.
Tận lực phái người chú ý bọn họ một chút, suy nghĩ ra hai người đó không có gì hợp lý. Chờ tiệc mừng ngày hôm nay hoàn thành, sẽ tiến hành nhổ tròng mắt của tiểu cô lương kia, ta sợ đêm dài lắm mộng.
Lão giả nhíu nhíu
âm lãnh nói.
Vâng, trung liền nhân ứng thành đáp. Thắng có chút chần chờ nói,
đại trưởng lão, Lạp Lan Yên Nhiên cũng tới Diêm Thành.
Ân, ta biết.
Lão giả gật đầu, trong ánh mắt tỉ mỉ của lão xẹt qua một tia ngưng quang nói,
đành để Mặc Lê tốn ít tận tâm điểm tư lên Lạp Lan Yên Nhiên.
Nếu có thể cùng làng kết thành quan hệ, nhờ sự giúp đỡ của Lạp Lan gia tộc cùng Vân Nam Tông, địa vị Mặc gia chúng ta có thể lần thứ hai tăng lên. Đến lúc đó, phía đông tỉnh, tam đại gia tộc khác cũng không thể chống lại chúng ta. Như lời Mặc Lê nói, Lạp Lan Yên Nhiên hình như rất khó có thể chiếm phục. Nàng ta ở cùng Vân Vận một thời gian khá lâu, cũng không giống cái tiểu nga đầu ngây ngô vài năm trước. Đối phó với loại nữ nhân có tính tình cao ngạo, cái loại ôn hòa thủ đoạn của Mặc Lê không có tác dụng. Bảo hắn động đầu óc một chút đi, chỉ cần có thể biến nữ nhân này thành dâu nhà Mặc gia, ta không phản đối hắn dùng thủ đoạn tam lưu gì cả.
Lão già âm hiểm cười nói.
Nghe vậy, mấy người trong phòng đều phát ra một trận tục tĩu cười. Hiển nhiên, các thủ đoạn hạ lưu này bọn họ thân là nam nhân cực kỳ rõ ràng.
Được rồi, bên ngoài còn cần ta chủ trì đại cục. Hôm nay các ngươi phân phó thủ hạ chú ý nhiều hơn. Mặt khác, địa phương giam giữ tiểu cô lương cũng phái nhiều người nghiêm cẩn tuần tra, không thể để phát sinh sai lầm trong khoảng thời gian này.
Lão giả trầm trọng phân phó.
Rõ, mấy người đồng thanh đáp, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi gian phòng.
Hừ, Vân Nam Tông chờ xem, Mặc gia ta sớm muộn có một ngày lút gọn các ngươi từ đông sang tây, ta sẽ nhổ sạch.
Trong căn phòng u ám, diện mục lão giả vặn vẹo, mơ hồ lộ ra vẻ dữ tợn.